Hôm nay chúng ta sẽ học đến một điều, đó là tiếng gà gáy dành cho Führer. Và ở đây câu chuyện này đã ghi lại cho chúng ta về việc Führer, ông đã bị thất bại ở trong đời sống đức tin, đời sống theo Chúa của ông, khi ông đã 3 lần chối Chúa. Nhưng sau đó thì đã có tiếng gà gáy như lời Chúa Giê-xu đã báo trước với Führer. Và đó chính là điều đã đem lại một sự tỉnh thức, kêu gọi ông trỗi dậy khỏi sự thất bại của mình, để được Chúa phục hồi lại về đời sống đức tin và tiếp tục để có thể tái lập lại chức vụ sứ đồ ở trong ông và được Chúa Giê-xu tiếp tục đại dụng cuộc đời của ông một cách rất là lạ lùng, để từ thất bại dẫn đến một thành công lớn lao trong đời sống đức tin của Führer. Đó là bài học mà chúng ta muốn được học hỏi nương trên câu chuyện này. Vào ngày 14 Tây tháng Giêng năm 2017 này đó thì có một cái sự kiện khoa học rất là thành công. Đó là công ty thám hiểm không gian SpaceX đã phóng thành công phi thuyền Falcon 9 tại căn cứ không quân của Vandenberg ở California. Và đặc biệt là cái việc phóng cái chiếc phi thuyền này á, đem một số các vệ tinh lên không gian. Nhưng mà nó cũng là một trong cái bước quan trọng để chuẩn bị cho việc trong năm tới thì sẽ đưa những phi hành gia vào trong không gian, và họ cũng sẽ phóng phi thuyền để đi thám hiểm hỏa tinh nữa. Nhưng mà điều mà làm cho người ta chú ý đó là vào tháng 9 năm 2016 vừa qua, thì cái công ty này cũng đã phóng một cái chiếc phi thuyền ở tại Florida. Nhưng mà nó đã bị nổ tung ngay trên bệ phóng của nó. Một sự thất bại. Nhưng mà chúng ta thấy chỉ vài tháng sau thôi, vào tháng Giêng của năm nay, từ tháng 9 năm 16 cho đến tháng Giêng năm 17, thì người ta từ cái sự thất bại trước đó, người ta nghiên cứu để biết được đâu là những lý do, những cái nguyên nhân nào, yếu tố nào đã làm cho cái chiếc phi thuyền kia bị nổ tung, đã làm cho cái dự án bị thất bại. Và bây giờ thì họ đã có thể làm nên một kỳ tích, họ đã thành công được. Và còn hứa hẹn những cái điều sẽ là tốt đẹp càng hơn, hiệu quả càng hơn trong năm tới nữa, hay là trong tương lai. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, thất bại là một cái điều gì đó, nó không phải là một cái sự kiện mà nó làm cho con người bỏ cuộc. Chúng ta phải có một nhận thức như vậy. Thất bại dường như nó là một cái điều rất là thông thường ở trong đời sống của con người trong mọi lĩnh vực. Và điều đó cũng bao gồm luôn cả trong đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta nữa. Trở lại với câu chuyện của Führer thì chúng ta có thể nhìn thấy được ông đã có một sự thất bại. Mà cái nguyên nhân chính yếu của sự thất bại như ở đây Chúa đã nói với ông đó là hỡi Simon, Simon. Chúng ta đặc biệt lưu ý đến ở đây, đó là khi Ngài nói điều này, đang báo trước cho Phi-rơ về sự thất bại, thì Ngài đã gọi ông là Simon. Mà Simon có nghĩa là lao sậy. Lao sậy nó dễ bị rung động, ngay cả một cơn gió thoảng thôi nó cũng có thể bị dao động nữa. Và đó là bản chất con người của Phi-rơ. Và Ngài đã nói rằng hỡi Simon, Simon, đầy quỷ Satan đó rồi sàng sảy ngươi như lúa mì. Xong ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải hay làm cho vững chí anh em mình. Điều đó nói lên cho chúng ta thấy được rằng đó là khi gọi ông là Simon thì Ngài đã nói rằng ông đang ở trong một tình trạng mà đức tin bị suy yếu. Đức tin của ông đang ở trong tình trạng suy yếu. Phải về sau đó thì Chúa mới nói rằng đó, là khi mà ngươi hối cải, tức là có một sự biến đổi rồi, thì ngươi sẽ làm vững chí anh em mình. Lúc đó ông mới có một đức tin vững vàng, không những cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho người khác. Nhưng mà điều sẽ xảy tới với ông với tư cách là Simon thì đức tin của ông đang trong tình trạng yếu đuối. Đức tin bị thiếu thốn. Cho nên ông cần một cái sự trợ giúp từ nơi chính mình Chúa bởi ân điển và quyền năng của Ngài qua sự cầu thai. Và đó cũng là điều sẽ đem lại cho ông một sự phục hồi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, ở đó Chúa đã nói đến tình trạng đức tin của Simon là yếu đuối, trong khi ông thì không nhận biết được điều đó. Ông lại tưởng mình là mạnh mẽ. Mãi về sau đó thì chúng ta mới thấy rằng đó là Chúa có nói đến thì mới gọi ông là Phi-e-rơ. Cho nên như vậy thì đây là điều mà cho chúng ta biết rằng đó, Chúa nói Phi-e-rơ, ngươi sẽ chối ta 3 lần trước khi gà gáy. Cho nên ở đó Chúa nhìn thấy ông trong tình trạng thất bại, nhưng mà Ngài cũng nhìn thấy ông là một Phi-e-rơ. Cho nên đức tin của ông nó vẫn có đó để Chúa có thể làm cho nó trở nên mạnh mẽ. Ngài vừa nhìn thấy cái mặt yếu của Phi-e-rơ là sự yếu đuối, sự thiếu thốn của đức tin. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng thấy rằng bởi sự cầu thai của Ngài để ban cho ông có ân điển, thì ông sẽ trở thành một Phi-e-rơ. Như vậy thì Simon và Phi-e-rơ có một cái sự kết hiệp với nhau. Và đây cũng là điều xảy đến ở trong mỗi đời sống đức tin của chúng ta nữa. Phải biết rằng về mặt bản chất con người riêng của chúng ta thì chúng ta là Simon thôi. Và chúng ta biết rằng đó, khi mà ông được gặp Chúa thì Chúa đã đổi tên ông trở thành Cepha trong tiếng Hy Lai hay là Phi-e-rơ trong tiếng Hy Lạp á. Petros thì nó có nghĩa là đá. Từ lao sậy sẽ trở thành đá. Từ cái gì đó mong manh, yếu đuối, dễ dao động dời đổi, nó sẽ trở thành cái gì đó vững chắc. Như là đá vậy. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu để có thể thấy đâu là những cái yếu tố mà nó đã làm nên sự thất bại của Phi-e-rơ. Đâu là những yếu tố làm nên sự thất bại trong đời sống đức tin theo Chúa của mỗi chúng ta? Đó là điều mà chúng ta đáng phải suy nghĩ. Và phải nhớ một điều là thất bại là một điều mà nó sẽ có thể xảy đến với bất cứ ai. Bất cứ một người nào. Nếu đây là những anh hùng đức tin mà còn thất bại, họ có một đời sống sắc cạnh với Chúa và kinh nghiệm được ơn và quyền năng lớn lao của Chúa đó, họ đã thất bại, thì chúng ta không hơn tổ phụ mình được. Thành thử, không phải là chúng ta có một tinh thần chủ bại, nhưng mà chúng ta biết rằng sẽ có những điều mà nếu chúng ta không cẩn trọng, chúng ta cũng có thể trượt ngã trên bước đường chúng ta theo Chúa, như là Simon Phi-e-rơ. Vậy đâu là yếu tố làm nên sự thất bại của Phi-e-rơ hay là của đời sống đức tin chúng ta? Cái thứ nhất, thì chúng ta thấy rằng đó, khi Chúa Giê-xu Ngài báo trước cho các môn đồ của mình rằng đó, Ngài sẽ phải chịu thương khó qua sự bắt bớ, và hết thảy các môn đồ đều sẽ bỏ Ngài mà trốn đi. Thậm chí thì chúng ta cũng thấy rằng đó, ở trong Sa-ti-ri đoạn 13 câu số 7 là một lời tiên tri về điều đó. Đức Chúa Trời sẽ đánh kẻ chăn, và điều đó nó cũng sẽ làm cho những con chiên cũng sẽ bị tản lạc. Cho nên á, ở đây cho chúng ta biết đã có một lời của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu nói trước. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng khi Ngài tuyên bố về điều đó đó, thì Phi-e-rơ đã trả lời với Chúa rằng đó, những người nào khác đó thì sẽ bị sa ngã, họ sẽ bị thất bại, họ sẽ bỏ Chúa mà chạy trốn, còn tôi thì không giống mấy người này đâu. Cho nên tôi là mạnh mẽ hơn hết trong tất cả hàng ngũ các sứ đồ, môn đồ. Tôi thì không có bỏ Chúa. Đây này mới là mới có thể bỏ, chứ tôi thì không có. Cho nên điều đó nó cho chúng ta thấy rằng ông đã có một sự tự tín. Ông tin cậy nơi cái năng lực của chính mình. Tôi thì không bao giờ thất bại. Ông nghĩ rằng ông đã đạt đến một cái vị trí của đức tin mà tại chỗ đó sự thất bại là bất khả thi. Không thể nào mà tôi có thể thất bại được. Tôi đã ở một cái vị trí rất là quan trọng, đầy dẫy Đức Thánh Linh, đầy ơn, đầy quyền, đầy kinh nghiệm, đầy sự can trường. Cho nên là ai thì có thể bỏ Chúa, sa ngã, chứ còn tôi không. Nhưng mà chúng ta xem ở trong Châm Ngôn đoạn thứ 16 câu số 18. Ở đây có một lời nhắc nhở chúng ta như thế này. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước thì sa ngã. Cho nên chính cái chỗ mà ông đã có lòng kiêu ngạo tự tín rồi á, tưởng rằng mình là mạnh mẽ đó, thì nó đã đưa ông đến sự sa ngã. Trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn thứ 10 câu số 12 thì Phaolô ông cũng nói rằng vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Cái vấn đề là tưởng mình đứng. Vấn đề là chúng ta biết rằng ở trong Chúa, nhờ ơn điển Chúa thì được mạnh mẽ và chúng ta chắc chắn là được đứng vững. Chân của chúng ta sẽ cứng như ở trong Ê-sai 58. Chúng ta biết rằng lời của Chúa có nói rằng đó là bởi sự dắt đưa của Ngài, Ngài sẽ làm cho chúng ta được no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương cốt. Đúng, đó là nhờ ân điển và trong sự dắt đưa của Chúa. Nhưng nếu mà chúng ta cậy nơi năng lực của mình đó, ai tưởng, cho nên nó là một ảo tưởng thôi. Cậy vào chính mình đó, tưởng mình đứng thì hãy giữ kẻo ngã. Thì điều đó nó cho chúng ta biết rằng đây là điều đã làm cho ông bị trượt ngã, bởi vì ông tưởng ông là mạnh mẽ. Cái điều thứ nhì đó là ông đã xem thường lời của Chúa. Chúa đã trích dẫn lời của Ngài từ ở trong Sách-chi đoạn 13 câu số 7, mà chính Ngài cũng nói thẳng luôn với các môn đồ, trong đó có Phi-e-rơ rằng đêm nay các ngươi sẽ bị vấp phạm vì cớ ta, các ngươi sẽ bỏ ta mà trốn đi. Thì á, ông đã coi thường lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta coi thường lời của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta coi thường những cái thì giờ mà chúng ta đáng phải lắng nghe lời của Đức Chúa Trời, suy gẫm, học hỏi lời của Đức Chúa Trời, không chỉ là trong những buổi giảng luận, nhưng mà còn là trong những cái thì giờ mà chúng ta đáng phải có để dành trong sự suy gẫm đọc lời của Chúa một cách riêng, hoặc là trong những cái buổi nhóm khác của chúng ta, cho dù là nhóm tế bào hay là những cái buổi khác nữa mà chúng ta có thể học lời của Chúa. Có phải chúng ta coi thường lời của Đức Chúa Trời không? Tôi không cần lời Chúa vậy đó. Tôi không cần phải học lời Chúa làm chi. Tôi đủ hiểu biết, tôi đủ khôn ngoan, tôi đủ kiến thức, tôi đủ kinh nghiệm gì đó, đủ những cái khả năng gì đó để mà tôi có thể sống và tôi biết là tôi sẽ vững vàng. Nếu chúng ta coi thường lời của Đức Chúa Trời như vậy, nếu chúng ta xem nhẹ lời của Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta xem trọng lời của con người, chúng ta xem những cái lời tuyên bố gì đó, những cái lời hứa hẹn của con người, chúng ta có thể chú trọng vào những cái sự kiện gì đó, chúng ta coi tin tức, chúng ta coi sách báo, nhưng mà lời Đức Chúa Trời chúng ta đóng lại. Điều đó nó nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta đã xem nhẹ lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Và đây chính là điều đã làm cho Phi-e-rơ thất bại. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Thiếu sự thông biết lời Đức Chúa Trời. Và Chúa nói rằng ta đã chép lệ luật ta cho chúng nó một vạn điều, nhưng mà chúng nó coi như chẳng can gì đến mình. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi Chúa nói một cách trực tiếp, không những trích dẫn lời tiên tri từ Sách-chi mà Ngài cũng nói một cách trực tiếp với họ nữa, thì ông đã xem thường. Ông nghĩ cái suy nghĩ của ông, cái quan điểm của ông, cái ý tưởng của ông thì nó là quan trọng hơn. Cái lời Đức Chúa Trời nói vậy thôi, chứ cái quan trọng là tôi nè. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta thật sự phải chỉnh sửa điều đó lại trong đời sống của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ, điểm thứ ba, đó là trong mối tương quan với Chúa, ông đã không có sự cầu nguyện. Thứ nhất là với chính mình ông tự tin. Thứ nhì, đối với lời Đức Chúa Trời ông coi thường. Thứ ba, đối với Chúa thì ông không học biết nương cậy ở nơi Ngài, cho nên ông không cầu nguyện. Mặc dù Chúa đã kêu gọi các môn đồ rằng á, các ngươi phải cầu nguyện, bởi vì tâm thần thì muốn mà xác thịt thì yếu đuối. Cho nên chỉ có sự cầu nguyện nó mới giúp cho mình thắng được cái sự yếu đuối thôi. Một cái chỗ khác chúng ta thấy như ở trong Luca đoạn thứ 17, khi Chúa nói về những cái lời tiên tri liên hệ tới những cái thời kỳ cuối cùng đầy dẫy những cái sự tâm tối, tội ác gia tăng đó, và bao nhiêu những cái biến động đầy xáo trộn, thì Chúa nói phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Ở đó nó nói lên cho chúng ta thấy có hai điều mà chúng ta phải chọn lựa thôi. Nếu chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thắng hơn sự mỏi mệt. Mà nếu chúng ta không cầu nguyện thì chắc chắn là mỏi mệt thôi. Cái hai cái điều này nó sẽ tiêu trừ. Mà nó mỏi mệt là nó làm cho chúng ta nằm ngủ vùi thôi, chứ còn không có muốn cầu nguyện gì cả. Trong khi nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ thắng hơn đối với sự yếu đuối. phải cầu nguyện luôn, không phải khi nào khủng hoảng hay nào có chuyện gì đó mới cầu nguyện. Không phải, nhưng mà là phải cầu nguyện luôn. Nói lên một cái lòng tin và sự nương cậy của chúng ta nơi chính mình Chúa. Vì chúng ta được mạnh mẽ là bởi chính ân điển của Đức Chúa Trời ban cho, chứ không phải là bởi vì chúng ta mạnh mẽ gì đâu, bằng cái năng lực riêng của chúng ta. Cho nên ông đã không cầu nguyện. Và Thi Thiên 56 câu số 9, lời Chúa cũng nói như thế này: ngày nào tôi cầu nguyện, kêu cầu, thì các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại đằng sau. Chứ nếu mà chúng ta không cầu nguyện thì ở đây cho chúng ta biết rằng Satan tấn công. Điều đã làm cho ông bị vấp ngã thì nó có một cái quyền lực của sự tối tăm. Và trong cái chỗ đó chúng ta không thể cậy nơi cái năng lực riêng của mình để chúng ta có thể đối phó được đâu. Phải nhớ rằng có một quyền lực của sự tối tăm luôn luôn tìm cách để phá đổ đức tin của chúng ta. Nó sẽ phá đổ đức tin của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng đối với điều đó. Và để thắng được đối với sự tấn công của ma quỷ thì chúng ta phải nương cậy vào chính mình Chúa. Rồi bây giờ chúng ta thấy một cái điểm nữa. Đó là khi tại vườn Getsemane quân thù đến để mà bắt Chúa đó. Bây giờ thì các môn đồ ngủ vùi đi, không có chịu cầu nguyện gì hết. Mà Chúa đã lay gọi họ và họ thức tỉnh lúc đó thì họ đã ập vào rồi. Và bây giờ thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ khi mà ông thức dậy từ giấc ngủ mê của mình đó, thì ông rút gươm ra và chém đứt tay của đầy tớ Manchu, một đầy tớ của thầy tớ lễ thượng phẩm. Nếu Chúa Giê-xu không chữa lành cho cái người đó thì Phi-e-rơ nguy cấp. Tuy nhiên cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái phản ứng của Phi-e-rơ trước những cái giờ đen tối nhất, trước những cái sự tấn công của ma quỷ, trước bao nhiêu những cái sự khủng hoảng của hoàn cảnh, thì chúng ta thấy rằng ông đã vội vàng, ông đã hấp tấp để hành động. Ông đã không có một cái sự nương cậy nơi Chúa, cân nhắc suy tính đúng đắn những cái việc mà mình phải làm. Chúa nói rằng Ngài phải chịu bắt bớ, Ngài phải bị người ta bắt, Ngài phải chịu đánh đập, Ngài phải chịu thương khó. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phi-e-rơ thì không chấp nhận cái việc đó. Ông nói rằng không, Đức Chúa Trời không thể làm cái việc như vậy đối với đấng cứu thế được. Và rồi chúng ta thấy rằng ông quyết định, một khi ông đã định ý như vậy rồi là ông phải hành động theo cái ý của mình đã suy nghĩ. Cho nên ông phải đứng ra để bảo vệ Chúa. Ở đây chúng ta biết rằng ông không phải là làm một cái điều gì đó gọi là hướng về cái chuyện gọi là tồi bại, xấu xa, ô uế, không phải. Cũng muốn hầu việc Chúa chứ, muốn bảo vệ Chúa chứ, nhưng mà theo cách của mình. Mà không quan tâm đến ý định, chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy ông đã vội vàng hấp tấp hành động theo ý riêng của mình. Để nó tạo nên nan đề chứ nó không phải là thật sự là giúp ích đâu cho đức tin của Phi-e-rơ. Ông tưởng làm như vậy là ông can trường lắm, nhưng mà thật ra thì đó là cái điều gây ngăn trở nhiều hơn trong chương trình của Chúa. Vì nó đi ngược lại đối với cái đường lối của Đức Chúa Trời đã định. Cho nên vội vàng hấp tấp trong đời sống của chúng ta theo ý riêng của mình là một yếu tố sẽ dẫn chúng ta đến sự thất bại. Rồi bây giờ chúng ta thấy sau khi Chúa Giê-xu bị bắt rồi đó thì ông lại đi theo Chúa xa xa. Ông đã đi theo Chúa xa xa. Theo Chúa xa xa có nghĩa là không có muốn lộ diện mình ra là môn đồ, là một người thật sự theo Chúa. Theo Chúa một cách kín giấu thôi. Không muốn ai biết mình là môn đồ của Chúa và mình đang theo Chúa. Và để như vậy thì mình theo Chúa xa xa. Hễ tiện thì tiến gần, mà thấy không bất tiện thì thôi rút lui, rút vào bóng tối nó dễ hơn. Nghĩa là một chân trong, một chân ngoài, một chân bước với Chúa, còn một chân là sẵn sàng để mà đi theo đường riêng của mình. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy nó đã đẩy ông đến cái chỗ về sau ông chối Chúa. Ông đã chối Chúa bằng hành động của mình, nó mới dẫn ông đến chối Chúa bằng lời nói. Theo Chúa xa xa là chối Chúa rồi đó. Như vậy thì nó tỏ cho biết rằng đó, ông chẳng thuộc về Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông cũng không hẳn là thuộc về sự tối tăm hay là thuộc về thế gian tội lỗi. Cũng có chứ không phải là không. Chúa Nhật cũng có một chân theo Chúa, nhưng mà những người khác cái chân theo thế gian, theo ý riêng của mình. Đó là tình trạng đức tin theo Chúa xa xa. Job ở trong đoạn 23 câu 10 cho đến câu số 12 ghi lại cho chúng ta điều mà Job đã nói, và chúng ta đã biết được ông Job đã phải trải qua những cái sự thử thách cam go ghê gớm như thế nào rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy Job ông đã nói gì để giúp cho ông giữa bao nhiêu những cái thử thách lớn lao như vậy thì ông vẫn có thể vững vàng và kinh nghiệm được ân điển của Đức Chúa Trời. Job đã nói: nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Ông phải trải qua sự thử thách ở trong lửa chứ không phải là không, nhưng mà ở tại đó Chúa sẽ làm cho ông trở nên như vàng trong đời sống đức tin đó. Chân tôi bén theo bước Chúa, đây là cái chìa khóa. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Chứ đây phải là cái chìa khóa đức tin trong đời sống của chúng ta, trên bước đường theo Chúa. Vì nếu không á, theo Chúa xa xa, đó là điều chắc chắn dẫn chúng ta đến chỗ chúng ta sẽ bị thất bại. Rồi chúng ta thấy sau đó thì ông đi vào ở trong sân của thầy cả tượng phẩm, nơi mà Chúa Giê-xu bị giải đến. Và trong khi họ tra hạch Chúa, rồi đánh đập Chúa đồ này kia phía bên trong, thì ông đứng ở phía bên ngoài, đến bên cái đám lửa của những người đi bắt bớ Chúa và những gia nhân, trong đó có những người nữ gia nhân nữa. Thì ông đến đó để ông sưởi ấm vì trời đang lạnh. Chúng ta biết rằng đã có một môn đồ khác, có thể là Giăng. Người này là người có mối liên hệ với gia đình của thầy cả tượng phẩm, cho nên có thể vào bên trong của sân dinh thự đó. Rồi đã nói với một người nữ là một con đòi thôi để cho Phi-e-rơ vào. Và sau đó thì người môn đồ đó rút lui. Tuy nhiên thì Phi-e-rơ đi vào ở bên trong đó, và chúng ta biết là ngay tại cửa thì cái người nữ gia nhân đó cũng đã đưa ra một câu hỏi: người này trong hàng ngũ môn đồ của Giê-xu đó. Và ông đã chối Chúa lần thứ nhất. Và chúng ta biết rằng khi nói như vậy đó thì đã có tiếng gà gáy. Thế rồi ông đi vào phía bên trong. Bây giờ ông đứng bên đống lửa để mà ông sưởi ấm. Ông muốn hòa nhập vào ở trong đó. Và có thể là trong khi họ đang bàn tán với nhau, có thể ai đó đứng bên cạnh cũng nói với Phi-e-rơ một câu gì đó rồi ông trả lời. Mặc dù Kinh Thánh không cho chúng ta biết là ông có trò chuyện, trao đổi cái gì với mấy người đó hay không. Nhưng mà đang khi ông đứng chung với những người đó, đang có sự việc xảy ra mà, người ta đang bàn tán, đang kể lại chuyện này chuyện kia, có thể ông muốn góp một lời nào đó. Hay là người ta hỏi rồi ông trả lời, chiều theo ý của họ, làm vui lòng họ mà. Vì ông đang nương nhờ vào cái ngọn lửa của họ đã đốt lên. Thì có thể lắm là bởi vì cái tiếng nói của ông. Ông là người Galile, người ở phía Bắc và là ngư phủ nữa. Biết đâu cái cách của ông nói kiểu mà bắt một cái gô, bỏ một gỗ, kêu gột gột gì đó, làm cho người ta phát hiện ra người này không phải là dân ở tại miền Jude, không phải tại Jerusalem. Anh là ở tại miền quê Galile, phải không? Nhà quê nào đó. Cho nên ăn nói trọ trẻ nói sao đó, cho nên là ta biết người ta nói là như vậy. Thì người này á là rồi người là môn đồ của Giê-xu, phải không? Và từ đó ông chối một lần nữa, ông thề mà chối. Thề có nghĩa là ông chỉ Đức Chúa Trời á, ông đem Đức Chúa Trời vào, nhưng mà để bảo vệ cho mình thì ông thề. Mình không biết là cái lời thề của Phi-e-rơ là gì trong lúc đó, nhưng mà cái lời thề đó là chối Chúa. Tôi giống như là tôi thề trước mặt Đức Chúa Trời á là tôi không biết người này, tôi chẳng biết gì về Giê-xu hết á. Cho nên chúng ta thấy ông đã có một lời thề rồi. Và rồi Kinh Thánh cũng ghi lại cho chúng ta khoảng chừng độ một giờ sau đó, nghĩa là ông đứng đó khá lâu với những cái người như vậy, và cuối cùng Họ đã đặt ra một câu hỏi nữa, vì dường như họ càng nhận diện Raphael nhiều hơn. Chúng ta phải nhớ mình là môn đồ của Chúa, nếu mình là môn đồ thật của Chúa đó nha. Nói chứ mình đi đâu, mình làm gì rồi, cuối cùng người ta cũng phát hiện ra mình. Phát hiện ra mình là người tin lành thôi à. Giấu gì chứ, cuối cùng người ta cũng phát hiện à. Nội cái thái độ lúng túng của chúng ta trong nhiều cái, mình cũng ráng để làm sao muốn hòa nhập vào, nhưng mà nó có những cái lúng túng nào đó. Nếu mình là môn đồ thật sẽ có những cái lúng túng, còn nếu mà chúng ta tự nhiên bình yên á, thì cái đó cũng phải xét lại nữa, coi mình có phải thật là môn đồ của Chúa hay không nữa. Nhưng mà nếu chúng ta là môn đồ thật của Chúa thì cuối cùng người ta cũng thấy mình lộ ra một cái gì đó. Cho nên nói ngươi là môn đồ của Giê-xu thôi. Và bây giờ ông rủa mà thề luôn là ông không hề biết. Và chúng ta cẩn trọng nha. Nhiều khi chúng ta theo cái kiểu thế gian, môi miệng của mình nói những lời rủa xả mình đó mà chúng ta không biết. Tôi biết cái này chết liền á. Tôi nghe nhiều tín đồ ăn nói kiểu đó. Chuyện tôi biết chết liền á. Thế chẳng khác nào như chúng ta nói, nếu mà cái đó mà tôi biết hả, nói thì ghê gớm, lát nữa ra đường xe cán chết đi. Chúng ta không có được nói những cái lời như vậy, rủa xả. Người thế gian họ muốn nói gì họ nói, nhưng mà chúng ta là khác. Chúng ta đừng bao giờ nói những cái lời như vậy, theo thế gian nói những cái lời như vậy trong môi miệng của mình. Cẩn trọng. Cho nên á, ông đã có một lời rủa. Và cái lời rủa của ông nó có thể là cái kiểu đó. Nếu mà tôi mà biết người này á, thì Chúa, Đức Chúa Trời làm cho tôi bị cái này, bị cái kia đi, thiệt hại gì đó. Có thể ông có một cái lời rủa xả như vậy mà thề. Tại vì thề là trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi nói một lời rủa xả. Cho đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Nhưng vấn đề của Phi-rơ ở trong chỗ đó là gì? Đó là ông đã muốn kết bạn với những người tội lỗi. Bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Phaolô, ông đã có một lời cảnh báo cho chúng ta về điều đó. Cho nên, để quá nhiều thì giờ với bạn bè xấu. Tôi không biết quý ông và anh chị em để nhiều thì giờ trong các mối quan hệ của mình với ai. Nhưng mà gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu mà chúng ta kết bạn quá nhiều, để quá nhiều thì giờ của chúng ta với bạn bè xấu, không phải là những người tin kính Chúa, thì nó sẽ ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Vì bạn bè xấu làm hư thối nết tốt. Câu đó nói chúng ta như thế này. Không phải bởi vì chúng ta là người có thối nết tốt hoặc là chúng ta tác động ảnh hưởng trên bạn bè xấu. Không. Cái ảnh hưởng xấu nó có sức mạnh hơn là cái tốt. Bởi vì bạn bè xấu làm hư thối nết tốt, chứ không phải là thối nết tốt biến đổi bạn bè xấu. Cho nên cái vấn đề của chúng ta là phải cẩn thận. Xin Chúa cho chúng ta kết bạn với những người tin kính Chúa. Kết bạn với những người kính sợ Đức Chúa Trời. Và hãy cẩn thận khi chúng ta ngồi xuống với bạn hữu trong Chúa. Phải nói những cái lời gây dựng, phải nói những cái lời mà tốt lành, chứ đừng có nói giả ngộ tầm phào, nói chuyện giống như cái kiểu ngoài đời. Ngoài đời đó, người nào cũng ra vẻ ta đây hết trơn. Muốn làm xếp sòng, họ nói là thôi, bắt đầu nổ. Giống như mình cứ giữ, nói gì cũng am hiểu, cũng biết này kia nọ. Nói ngon lành không à. Rồi nói theo cái kiểu mà coi thường người khác. Đó là những cái lời nói nó không có phải là lời nói được nêm muối. Nó không phải là những lời nói của một người khiêm nhường. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ngay cả bạn hữu trong đức tin chúng ta cũng cần phải gây dựng lẫn nhau. Và đây là những điều mà nó làm cho ông đã bị rơi vào trong chỗ thất bại. Đây là những yếu tố làm thành sự thất bại trong cuộc đời của Phi-rơ và trong mỗi đời sống đức tin của chúng ta nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhận thấy được những điều này. Rồi bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ đến sau khi thất bại rồi thì chúng ta cần phải có phản ứng đúng đối với thất bại. Thất bại là một điều nó có thể sẽ xảy ra trong đời sống của chúng ta, ngay cả đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta nữa. Bởi vì nếu chúng ta không có cẩn trọng, chúng ta vẫn yếu đuối trong đức tin, và nó có thể làm cho chúng ta bị trượt ngã, chúng ta bị thất bại. Bây giờ cái vấn đề đó là khi chúng ta chịu thất bại, bị thất bại, thì chúng ta nhìn vấn đề đó như thế nào. Cho cái phản ứng của chúng ta phải là một phản ứng đúng. Nhớ nha, phải có một phản ứng đúng với thất bại. Chúng ta thấy khi mình nói đến thất bại, có những người nói thất bại sụi, thất bại liệt gì đó. Cho nên nó có thể là phản ứng sai của mình đối với thất bại, nó làm cho chúng ta sụi lơ luôn, nó làm cho chúng ta kể như là liệt luôn. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ, người đời còn biết nói như là một câu cách ngôn pháp, thất bại là mẹ thành công. Nhưng mà nếu chúng ta phản ứng sai thì thất bại là mẹ của bại liệt luôn, bại sụi gì đó. Phải không? Nhưng mà phản ứng đúng á, thì nó mới dẫn chúng ta đến cái chỗ là phi thuyền nó bị nổ, phải không? Ok, bây giờ nghiên cứu lại tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào, và chúng ta chỉnh sửa nó lại. Nhà bác học Thomas Edison nổi tiếng của nước Mỹ, người sáng chế ra hàng ngàn những cái sản phẩm, trong đó có đèn điện. Thì á, khi ông làm một cái cuộc thí nghiệm hàng ngàn lần luôn mà vẫn thất bại, thì có người nói sao ông làm hàng ngàn lần rồi thất bại mà ông cứ làm hoài. Ông nói không, nhờ tôi như vậy tôi đã học được 10.000 cách thất bại. Ông đã học được 10.000 cách thất bại, nghĩa là không đúng, cho nên giúp cho ông để ông làm một cái điều gì đó cho nó đúng. Và khi cái phòng thí nghiệm của ông nghiên cứu làm sao không biết, nổ tung lên luôn, cháy. Ông kêu vợ con của mình ra coi, cháy lửa rồi này kia gì đó. Đứng ông thẳng nhiên luôn, bây giờ nó nổ tung lên. Hỏi làm sao, thì cuộc thí nghiệm nó vậy, nó nổ tung luôn. Nó nói vậy bây giờ ông làm sao? Thì bây giờ mình xây dựng lại cái khác thôi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một cái phản ứng đúng với sự thất bại. Trước hết là chúng ta phải nhận thức đúng trong đức tin của chúng ta về thất bại. Nếu không có nhận thức đúng thì không có dẫn chúng ta đến một thái độ, một cái phản ứng đúng. Cho nên trước hết chúng ta phải nhận thức đúng về sự thất bại và nhận thức của đức tin trong chúng ta. Hồi nãy chúng ta đã nói cái điều đó thì nó có tính cách tâm lý thôi. Bại sụi hay là thất bại là mẹ thành công gì đó thì mới là yếu tố tâm lý. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đến đức tin. Chúa nói như thế này: đêm nay trước khi gà gáy hai lần, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nghĩa là Phi-e-rơ sẽ chối Chúa trước khi gà gáy. Ngài không nói là gà gáy rồi ngươi mới chối, mà là ngươi chối ta rồi mới có tiếng gà gáy. Gà gáy là một cái tiếng báo thức, báo hiệu cho biết rằng đêm đã tàn và bây giờ ngày đang đến. Cho nên á, cho dù vẫn còn trong màn đêm, nhưng mà phải nhớ cái tiếng gà gáy là một niềm hy vọng, là một tia hy vọng rằng sẽ được khôi phục vì ánh sáng sẽ đến, ánh sáng mặt trời sẽ mọc lên. Chứ đó là điều mà chúng ta phải nhận thức. Vẫn còn có tiếng gà gáy mỗi khi chúng ta bị trượt ngã. Đừng để cho những điều đó làm cho chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta có thất bại chứ không phải là không có. Và chúng ta cần phải biết một điều đó là khi mình nói đến cái sự thất bại thì đây là một sự sa sút, vì đức tin của ngươi là yếu đuối, vì đức tin của ngươi là không mạnh mẽ, không có vững vàng. Cho nên nó là một sự sa sút, mà sa sút không phải là sa đọa. Sa sút thì nó không phải là sa đọa, mà nó cũng không phải là một sự sa ngã khỏi đức tin nữa. Chúng ta trượt ngã chứ không có nghĩa là chúng ta sa ngã. Cho nên phải nhớ rằng nó chỉ là một sự sa sút nếu chúng ta thật có một đời sống đức tin nơi Chúa. Đức tin thật ở trong Chúa, mà chúng ta không có tài bồi đức tin của chúng ta, nuôi dưỡng đức tin chúng ta một cách đúng, chúng ta có thể ở trong tình trạng bị yếu đuối, và bởi đó mà chúng ta có thể trượt ngã. Cho nên đây là sự sa sút. Mặc dù sa sút đã là tội lỗi rồi, phải hối cải. Vì Chúa nói rằng đó, mất lòng yêu mến ban đầu hay là mất lòng kính mến Chúa một cách đúng đắn thì đã là tội lỗi, phải ăn năn đi về sự sa sút đó. Chứ không phải là không. Nó nghiêm trọng lắm. Nhưng mà nó chỉ mới là sự sa sút chứ nó không phải là sa ngã hay là sa đọa. Cho đó là điểm mà chúng ta phải nhớ, để đừng khi chúng ta thất bại chúng ta nghĩ thôi như vậy là kể như sa ngã rồi. Kể như là thôi Chúa không dùng mình nữa, hay kể như thôi thua cuộc rồi, thôi chúng ta bỏ luôn. Thì không. Và chúng ta phải nhớ rằng đó là thất bại Nó chỉ là một sự cố, chứ nó không phải là một tình trạng vĩnh viễn. Nếu chúng ta không có cẩn trọng, hay nói một cách khác là chúng ta bất cẩn trong đời sống đức tin của chúng ta, hoặc vì cớ chúng ta thiếu hiểu biết nơi Chúa, thiếu nhìn chăm xem Chúa, và nếu chúng ta thiếu lòng nương cậy nơi Chúa làm cho chúng ta bị hao hụt ân điển của Chúa, thì đức tin chúng ta bị yếu đuối, thì chúng ta có thể bị vấp phạm. Nhưng mà nó là một sự cố để làm cho chúng ta phải tỉnh thức, để nhận biết sự yếu đuối của mình, và nhận biết rằng đó, chúng ta cần có Chúa giúp đỡ chúng ta, cần nương cậy nơi Chúa. Đó là điều mà chúng ta phải nhận thức, chứ nó không phải là một tình trạng vĩnh viễn. Nó là một sự cố xảy ra trong đời sống đức tin của mình mà thôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thật nhận biết được điều này. Và phải biết rằng, khi chúng ta thất bại thì bài học đúng là một bài học khó cho chúng ta để chúng ta học hỏi khi chúng ta thất bại, nhưng mà vẫn là một bài học ích lợi cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải rút ra được từ sự thất bại của mình, sự dạy dỗ hay là một cái bài học, để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình, có một đường lối, có một cách thức tốt hơn những gì mà chúng ta đã làm và dẫn chúng ta đến thất bại. Phải, cái chiếc phi thuyền nó nổ là có lý do của nó, nhưng mà có một cách tốt hơn, và Đức Chúa Trời chúng ta có một cách tốt hơn, Ngài có một chương trình tốt hơn đối với chúng ta, và có ân điển cho chúng ta tốt hơn. Cho nên bây giờ cái vấn đề của chúng ta là gì? Cái bước tiếp theo của chúng ta sau thất bại mới là điều quan trọng, chứ không phải chỉ ngồi đó mà chúng ta giống như là đau khổ vì những cái thất bại của mình. Và ở đây chúng ta biết cái thái độ để chúng ta đáp ứng với sự thất bại thì nó có ba cái giai đoạn. Cái thứ nhất là chúng ta không thể lui lại được đâu. Chúng ta không thay đổi được những cái gì đã diễn ra trong quá khứ. Trong những ngày trước đó mà chúng ta đã thất bại, bây giờ nó thất bại rồi, nó bể tùm lum hết rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng không có thay đổi lịch sử được. Chúng ta không có lui lại cái thời gian quá khứ để chúng ta chỉnh sửa cái đó được, nó đã như thế rồi. Không có lui lại được, ngồi đó mà cứ đấm ngực than khóc rồi sầu não vô nghĩa. Cho nên bởi vì chúng ta không thay đổi được quá khứ, không được, phải không? Rồi thứ nhì là ngay trong cái hiện tại của chúng ta thì chúng ta không thể cứ ngồi đó hoài, chúng ta cứ nằm đó xả dài than khóc rồi coi như chấm dứt. Không, chúng ta cũng không thể nằm được một chỗ nữa. Cho nên á, hiện tại chúng ta cũng không thể nằm hoài chỗ đó được, vô ích, bởi vì cứ nằm đó thì nó vô nghĩa lắm, mà chẳng thay đổi, chẳng làm được cái gì cả. Cho nên bây giờ cái vấn đề là phải trỗi dậy và tiến tới phía trước nhờ ơn Chúa ở trong ý muốn của Ngài. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Chúng ta không thể lui lại, chúng ta cũng không thể nằm một chỗ mà than khóc, mà bây giờ là phải trỗi dậy. Chúa ơi, nhờ ơn Ngài, xin Chúa bày tỏ cho con biết ý Chúa là như thế nào, và tiến tới. Cho nên Chúa đã nói với Phi-rơ như thế nào? Ngài đã nói với ông một điều, đó là ta đã cầu nguyện cho ngươi rồi. Ta biết chứ. Nhưng mà ông phải trải qua thất bại đó để nhận biết chính mình rồi mới nhận biết Chúa một cách đúng đắn được. Chứ nếu không là ông vẫn không có chịu khiêm nhường hạ mình xuống để tin cậy và nương cậy nơi Chúa đâu. Vẫn thấy mình là số 1, mình là hay, là tài, là giỏi, là mạnh, là vững, vậy đó. Nó thất bại mới biết được mình là con người của mình nó yếu đuối lắm, si mồm thôi à. Cho nên phải nương cậy nơi Chúa mới trở thành Phi-rơ được. Nhờ nơi ân điển của Chúa, ta đã cầu nguyện cho ngươi. Cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta nhớ rằng cái vấn đề không phải là tại sao Chúa để cho những người nhân đức lại bị thất bại như vậy. Thế vấn đề là tại mình. Chúa nói trước mà, nhưng mà không có chịu nghe. Cho nên đó là lý do làm cho họ thất bại. Nhưng mà Chúa nói rằng đó, rồi, khi ngươi hối cải, tức là quay trở lại với Chúa, nương nhờ nơi Chúa, thì ngươi sẽ được vững, rồi còn làm vững chí cho người khác. Chúng ta không có thì giờ để nói cách của Chúa đã khôi phục lại cho đức tin của Phi-rơ. Nhưng mà thật ra thì chúng ta thấy rằng mắt ta hằng dõi trông xem ngươi, dắt đưa ngươi. Cho nên khi ông chối Chúa lần thứ ba thì có tiếng gà gáy lên. lần thứ gì, thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ ông nhìn thì thấy Chúa, lúc có thể lúc đó người ta đang giải Chúa đi ra. Và Chúa nhìn ông. Nếu tôi nghĩ là Chúa nhìn ông với đôi mắt giận dữ, có thể ông sẽ giống như một Juda thôi. Như là thắt cổ hay là cái gì đó làm cho ông suy sụp luôn. Nhưng mà có thể đó là một cái nhìn đầy nhân từ của Chúa đối với ông. Có thể trong đó vẫn có lời trách cứ chứ. Nhưng mà nó là một sự nhân từ. Dường như Ngài muốn nói rằng ta đã nói trước cho ngươi rồi. Nhưng mà đã có một lời hứa rằng đây là tiếng gà gáy mà sẽ có sự khôi phục. Bởi vì ta đã cầu nguyện cho ngươi rồi. Và khi nếu ngươi hối cải thì ngươi sẽ được trỗi dậy và sẽ còn mạnh mẽ để làm vững chí người khác. Cho nên đây là điều làm cho ông nhớ lại. Nếu chỉ là cái lời nói rằng ông chối Chúa thôi mà không có cái lời tiếp theo về lời hứa của Chúa, bởi sự cầu thay của Ngài cũng như là bởi việc Ngài ban ơn và quyền để mà giúp cho ông trỗi dậy, thì chắc là ông lui luôn. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Phải nhớ đó là tiếng gà gáy. Phải nhớ rằng lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta nhận vào, Kinh Thánh không có nói là như là cái ngôi sao hôm. Ngôi sao hôm là một cái ngôi sao báo hiệu đêm đến. Mà Chúa nói hãy nhận cái lời đó. Và Phi-e-rơ đã nói về lời đó. Đừng có phải chú ý cho chắc chắn về các lời tiên tri. Giống như là nhận lấy một cái ngôi sao mai mọc trong lòng mình cho đến chừng ban ngày lộ ra. Lời Chúa là ngôi sao mai báo hiệu cho chúng ta ban ngày lộ ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Hai môn đồ trên đường Emmaus xa xúc lắm, muốn bỏ cuộc luôn, nhưng mà Chúa đã hiện ra đồng hành với họ. Ngài nhìn họ, Ngài đi với họ, rồi Ngài ăn với họ, Ngài cầu nguyện chung với họ, và họ đã nhận ra Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Ngài đi với họ, Ngài nói chuyện gì? Ngài bắt đầu từ Môi-se, các đấng tiên tri để nói cho họ biết tất cả những gì mà Kinh Thánh đã chỉ về Ngài, đã nói về Ngài. Lời Chúa đã đem lại cho họ một cái sự khôi phục. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta, Chúa nhìn vào đời sống chúng ta đó. Và Ngài sẵn lòng để cứu giúp, vì Ngài quan phòng trên đời sống chúng ta mắt. Ta hằng dắt ngươi trọn đời mà. Có những lúc chúng ta sa bại đó, nhưng mà chúng ta phải nhớ mắt Chúa hằng nhìn xem. Vấn đề là chúng ta có nhìn xem Chúa hay không thôi. Hãy quay trở lại để nhìn thấy rằng Chúa đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt nhân từ. Và trong ánh mắt đó có quyền năng của sự phục hồi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó chính là tiếng gà gái. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể trỗi dậy. Và bây giờ vấn đề của chúng ta còn là Chúa đang muốn dùng mỗi đời sống chúng ta làm một con gà gáy lên cho những người xung quanh chúng ta. Như tôi đã nói, tôi tuổi con gà. Có một điều mà tôi có thể học ở nơi con gà theo như lời Chúa dạy là nó phải gáy. Giống như người Việt Nam chúng ta nói con chó thì để chữ nhà, con mèo thì để bắt chuột. Còn con gà để làm gì? Gà để gáy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái đặc điểm của con gà là để nó gáy lên. Chúa cho nó có tiếng gáy rất là đặc biệt. Cho nên là Cơ Đốc nhân là người có đức tin, chúng ta phải là phải biết gáy lên chứ. À, mình cái kiểu mà gà cồ gáy chuyện chút xíu cũng gáy, cái đó là khác, dế gáy là khác. Nhưng mà cái chỗ này phải gáy đúng, bởi vì con gà nó gáy đúng mà. Thì xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta cũng là một tiếng gà gáy lên nữa. Cho những anh chị em nào đang ở trong tình trạng suy sụp, sa sút, mệt mỏi, buồn chán, tuyệt vọng, chúng ta phải là một người có lời của Chúa, có sự cầu thay, có một lời nâng đỡ cho anh chị em của chúng ta. Và cũng là một tiếng gà gáy để thức tỉnh những người còn ở trong tối tăm của tội lỗi. Xin Chúa cho chúng ta là một con gà gáy. Người ta kể lại ở trong cái quyển mà Chicken Soup, súp gà. Cho nên hãy nói năm gà, nói chuyện gà, nói chuyện súp gà. Nhưng mà Chicken Soup có một cái câu chuyện kể lại về vị mục sư kia có một đứa con trai 11 tuổi. Và hai bố con thì thường xuyên là mỗi tuần sau Chủ nhật là đi đến các nhà để phát chứng đạo đơn. Bây giờ chúng ta khó mà áp dụng cái việc này lắm. đặc biệt là chúng ta chỉ có thể phát cho người Việt Nam thôi, cũng không phải là dễ tới nhà người ta được, phải không? Gõ cửa người ta đâu tiếp mình. Nhưng mà câu chuyện nó kể lại rằng đó là hai bố con vị mục sư này là thường xuyên làm như vậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì lại là một ngày mưa tầm tã. Cho nên là ông ấy nghĩ rằng mưa như thế này thì đi ra cũng khó lắm. Cho nên thôi nghỉ một bữa. Nhưng mà đứa con nó theo thói quen, nói ba ơi bây giờ sao mình đi, nó mưa gió này kia nọ. Cho nên là nói, thôi bây giờ nhưng mà con muốn đi, xong mấy ba cho phép con đi một mình đi. Chuyện này lâu rồi, lúc đó còn an ninh lắm chứ không phải như bây giờ. Nhưng mà rồi đó, thì vị mục sư này mới đồng ý cho con đi mà hãy cẩn thận. Thế rồi đứa nhỏ nó mới đi ra. Rồi nó đi tới nhà này nhà kia nó phát. Cuối cùng nó còn lại có một cái. Nó phải phát cho hết rồi nó mới về. Mà lúc đó mưa nặng hạt hơn. Và trời cũng bắt đầu sụp tối. Nhà nào nhà nấy đóng cửa hết trơn. Thế rồi đó, nó mới nhìn qua bên kia đường, nó thấy có một cái căn nhà vẫn còn ánh đèn. Cho nên nó là nó được thúc giục sau đó, nó muốn tới. Thì nó mới bước qua, nó gõ cửa. Gõ cửa rồi thì không thấy ai trả lời gì hết trơn. Mới biết trong đó có người, tại vì có đèn mà. Chúa giục lòng nó làm sao không biết nữa. Nó cứ tiếp tục nó đứng nó gõ nữa. Nó gõ dồn dập hơn. Sau cùng thì có một người phụ nữ mở cửa ra hỏi cháu cần cái gì. Thì lúc bấy giờ nó mới nói là cháu có một cái thông điệp để muốn nói với bà rằng Chúa Giê-xu rất là yêu thương bà. Bà hãy đọc ở trong cái quyển sách này để biết rằng Chúa rất là yêu thương bà. Rồi nó tặng cho bà cái chứng đạo đơn đó, rồi nó cảm ơn, rồi sau đó nó về. Rồi bà đi đóng cửa lại. Nói chuyện tới đó thôi. Nhưng mà rồi Chúa Nhật tiếp theo, trong cái buổi giảng, thì á, trong cái giờ nhóm thờ phượng Chúa, thì vị mục sư mới hỏi là không biết là giữa quý vị có ai có điều gì muốn cảm tạ Chúa hay không. Thì bất ngờ có một người phụ nữ từ cuối hàng ghế xin phép để được bước lên để nói. Và khi bà đứng lên mà nói rồi đó, thì nói đây là lần đầu tiên tôi tới với nhà thờ ở đây. Chắc là chung quý vị không ai biết tôi hết. Chỉ trừ ra cái em bé này tôi đã được gặp. Và bà mới kể lại trong cái buổi chiều hôm đó. Bà nói rằng người chồng của bà đã qua đời. Và trong khi con cái thì nó không có ở gần bà. Mà nó cũng lạnh nhạt đối với bà nữa. Bà trong một cái tình trạng cô đơn trong suốt một cái thời gian dài. Thấy cuộc sống vô nghĩa, vô vị, buồn chán quá. Và cũng không ai quan tâm, không có bạn bè gì hết. Thui thủi sống có một mình. Cho nên bà thấy buồn chán quá. Và bà muốn chấm dứt cuộc đời của mình. Và hôm đó là bà quyết định treo cổ từ từ. Bà đã leo lên á. Bà treo cái sợi dây đó rồi. Bắt cái ghế sẵn rồi. Chuẩn bị để có thể bước lên. Trồng cái sợi dây và đá cái ghế đi thôi. Thì trong khi bà đang đứng ở trên cái ghế đó, thì bà nghe tiếng gõ cửa. Bà ngạc nhiên, ủa mình đâu có bạn bè gì đâu mà tới thăm mình giờ này, đâu có ai đâu, mà lại là cái ngày mưa gió như thế này nữa. Rồi sau đó thì im. Im mà bà nghĩ rằng đó là chắc là ai đó gì đó thôi. Nhưng mà sau đó lại nghe tiếng dồn dập gõ cửa nữa. Thì bà biết như vậy là người ta muốn gặp mình, không biết ai đây. Trên bà mới mở ra, bà mới bước xuống mở cửa ra thấy đứa nhỏ đó. Và cái điều mà đứa nhỏ đã nói rằng đó, Chúa Giê-xu rất yêu thương bà, đã đánh động vào trong lòng của bà. Cho nên khi bà đọc cái tờ chứng đạo đơn đó, bà đã trở lại tin nhận Chúa. Chúng ta không biết được đâu, khi chúng ta cất tiếng gái. Xin Chúa cho chúng ta là một con gà, gái lên một cái tiếng để tỉnh thức cho nhiều người. Chúng ta đứng lên để Chúa làm sự. Mỗi người chúng ta đối diện với Chúa thì chúng ta cầu nguyện theo lời của Ngài. Đây chính là thái độ mà chúng ta đáng phải có khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa. Tại Chúa, đây không phải là lời dành cho ai đó mà cũng dành cho chính con. Cần phải tỉnh thức trong đời sống của mình. Nếu chúng con không cẩn trọng thì con cũng có thể bị sa ngã. Nếu Phi-e-rơ, một đại sứ đồ, đã bị trượt ngã trong đời sống theo Chúa để đến nỗi chối Ngài, thì Chúa ơi, nếu ngày hôm nay con không cẩn trọng đúng đắn với đức tin của mình, con cũng có thể bị vấp phạm. Xin Chúa hãy giúp cho con để trước hết con nhận những lời này thuộc về mình, áp dụng cho đời sống tin theo Chúa của con. Và xin Ngài cũng dùng những điều này, Ngài biết được ai giữa vòng chúng con đang trong một tình trạng yếu đuối, ai trong chúng con đang trong một tình trạng sa sút, ai trong chúng con đang là một tình trạng tự tin quá mức, ai trong chúng con đang là một tình trạng coi thường lời của Đức Chúa Trời. Ngài cũng biết được trong chúng con ai là người đang kết bạn xấu, ai là người Chúa ơi theo Chúa xa xa. Ôi Chúa, cầu xin Ngài thương xót để giúp cho mỗi một người trong chúng con được tiếng gà gáy làm cho chúng con thức tỉnh kịp lúc, ngay lúc này. Và nguyện Chúa Ngài cho chúng con, cho dù có bị trượt ngã đi nữa, chúng con không té và nằm sải dài đó. Vì người công bình dù té 7 lần vẫn trỗi dậy. Xin Chúa Ngài cũng giúp cho mỗi chúng con không nằm dài, nhưng mà Chúa ơi, chúng con thật sự biết trỗi dậy. Và vẫn có một niềm hy vọng lớn cho chúng con, vì Chúa quan tâm mắt Ngài hằng dắt đưa chúng con. Và Chúa ơi, xin hãy cho chúng con cũng nhìn xem Chúa. Mắt chúng con phải chạm đến mắt của Ngài thì chúng con mới được thu hút. Nguyện Chúa cho chúng con đối diện Chúa. Không một người nào ngoảnh mặt khỏi chính Chúa. Không ai trong chúng con cúi mặt xuống đối với Chúa. Mà Chúa ơi, chúng con biết ngước lên vì biết niềm trông cậy của chúng con là ở nơi chính mình Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con qua lời này khích lệ chúng con. Và chung quanh chúng con vẫn còn có biết bao nhiêu những người cần chúng con phải là người vững chí để chúng con có thể làm vững vàng người khác nữa. Chúa dấu của chúng con ơi, đây cũng là một điều để xin Ngài cảm thúc lòng của chúng con không yếu đuối. Chúng con phải biết rằng chúng con không thể yếu đuối, bởi vì không những chúng con không phải thất bại, mà chúng con còn được Chúa Ngài mong đợi rằng chúng con sẽ là một người vững chắc để còn có thể làm vững chí người khác. Chúng con không thể là một con gà nuốt dây thun, không phải là một con gà ôi Chúa mắc mưa, không phải là một con gà yếu đuối bệnh hoạn, cũng không phải là một con gà chỉ nằm đó trong ổ của mình khắp êm ấm. Nhưng mà xin Chúa cho chúng con sẽ là một con gà biết cất tiếng gáy của chúng con, vì đêm đã khuya ngày gần đến. Biết bao nhiêu những anh em chị em của chúng con, ôi Chúa, họ cũng có thể đang ở trong một tình trạng cần một tiếng gái để giúp đỡ cho họ. Nguyện Chúa cho con, cho mọi anh chị em chúng con là người đó. Thế giới tối tăm này vẫn còn đang mê ngủ lắm. Xin Chúa cho hết thảy chúng con những cơ đốc nhân, ôi Chúa, là ngôi sao của Chúa, là ngôi sao mai, mà chúng con cũng là những con gà để cất tiếng gái lên, để họ được thức tỉnh, trỗi dậy khỏi sự tâm tối mà hướng về mặt trời công nghĩa là chính Chúa, để họ có thể được Ngài làm cho sống động. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con, và sau giờ chúng con có những chương trình sinh hoạt khác. Xin Chúa Ngài ở cùng ban phước lành của Chúa trên chúng con. Và khi chúng con ra về, nguyện Đức Chúa Trời bình an, Ngài luôn ở cùng, và xin mắt Chúa cứ dắt đưa mỗi bước đường của chúng con đi với Chúa, để chúng con không bị siêu tó, và Chúa ơi, để chúng con không đi sai trật. Xin Chúa làm cho những ngày của chúng con, ôi Chúa, trong tuần lễ mới đều được đầy ánh sáng vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con thành tâm hiệp một cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.